Lại hỏi: chúng sanh phiền não vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai Bồ Tát lớn nhiều kiếp tu hành, do đâu không thể được? Vì sao long nữ phát tâm trong khoảng sát na liền thành chánh giác? Hỏi trong kinh Pháp Hoa đó, long nữ mà vừa dâng ngọc cúng Phật rồi thì sau đó thành Phật đó. Câu hỏi này nói cho rõ: chúng sanh phiền não vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai Bồ Tát lớn nhiều kiếp tu hành, do đâu không thể được, mà tại sao mà long nữ mới phát tâm dâng cúng Phật cái rồi liền đó thành Phật đạo? Và thượng đáp: phát tâm có đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau. Đó. Câu này là câu xác nhận cái gốc người phát tâm có đốn và có tiệm, về mê và ngộ thì có chậm và mau. Nếu mê tức nhiều kiếp, ngộ trong khoảng chốc lát, nghĩa này khó biết. Ta vì ông trước lấy ví dụ về công việc, sao rõ nghĩa này? Hoặc có thể nhân đây mà được ngộ giải. Thí như quai một cuồng tơ, số kia vô lượng, nếu kết thành sợi dây, đặt ở trên cây, dùng kiếm bén chặt một cái, cùng một lúc đều lìa. Số sợi tơ tuy nhiều, không hơn một đường kiếm. Người phát tâm Bồ Đề cũng lại như thế. Nếu gặp thiện hữu, thiện tri thức chân chánh, dùng phương tiện khéo léo, chỉ thẳng chân như, dùng trí tuệ kim cang, đoạn các vị địa phiền não, quát nhiên tỏ ngộ, tự thấy pháp tánh xưa nay không tịch, trí tuệ minh liễu, thông đạt vô ngại. Khi chứng được như thế, muôn duyên đều dứt, vọng niệm như hằng sa cùng một lúc chống hết. Công đức vô biên ngay đây đều đầy đủ, trí huệ kim cang phát khởi, do đâu chẳng thành? Thì cái đoạn này ngài nói người phát tâm thì có đốn có tiệm, còn mê ngộ thì có chậm có mau. Nó không có đồng, không có nhất luật. Nếu người mê thì tức nhiều kiếp, còn ngộ trong khoảng chốc lát, nghĩa này khó biết. Mê thì tu nhiều kiếp mà chưa có giải thoát, còn ngộ thì trong khoảng chốc lát. Bây giờ tôi nói mê ngộ mà ngắn ngắn, gần gần cho quý vị thấy. Thí dụ như ngày xưa mình chưa từng biết tu, chưa từng biết đạo lý, thì mình thấy tất cả cái gì thế gian họ hiểu, họ thấy thì mình cũng thấy giống như vậy. Ngày nay mình biết tu, mình thức tỉnh, những cái thế gian họ đương say mê mà mình lại chán bỏ. Những cái thế gian đang tìm kiếm thì mình lại chán ghét. Thì như vậy, người ta mê mà mình không thích thì đó mình tỉnh chưa? Như vậy mình tỉnh là nhờ cái gì mình tỉnh? Mà khi mà quý vị vào đạo, học hiểu, học từng bộ kinh, học từng cái bài giảng vân vân, mình tìm hiểu. Nhưng mà có khi cái đó mình học mà không hiểu, bỗng dưng lúc nào ngồi cái mình sáng ra được cái ý đó. Thì cái những ngày trước mình mò mẫm, mình tìm kiếm mà hiểu không rõ, bất thần hôm nào đó bỗng dưng nó sáng ra. Thì cái giờ phút nó sáng ra chừng bao lâu? Chừng bao lâu? Còn hồi mình chưa sáng, mình mò mình tầm hoài mà không thấy, rồi bất thần nó sáng ra thì mình thấy nó rõ hết. Thì cái trong lúc bất thần sáng ra đó, thời gian bao lâu? Cho nên tu thì tiệm, mà ngộ thì đốn, là vậy đó. Cái ngộ nó chốc lát rồi thôi, cái rồi nó tự thấy. Nên ngộ nó không thể tiệm ngộ được, không thể từ từ, bữa nay hiểu một chút, mai hiểu một chút. mà có cái mình mù mịt không biết, mà khi đi tu là bỗng dưng cái nhớ lại cái sự hiểu liền. Thì cái hiểu liền đó không phải dụng công tìm kiếm mà tự nó sáng ra. Bởi vậy nên nói rằng cái mê với cái ngộ nó không có giống nhau. Mê tức nhiều kiếp, ngộ trong khoảng chốc lát thôi. Chốc lát là ngộ chứ không có lâu. Bởi vậy có nhiều người nói tôi tu chừng nào ngộ, ai dám nói giùm không? Thì bây giờ chỉ nói rằng chừng nào ngộ rồi biết. Chứ còn không có nói chừng nào được hết. Bởi vì làm sao cái điều đó người khác nói cho mình được, mà chỉ mình ngộ thì mình biết. Nghĩa là có khi giờ trước mình còn si mê, mà giờ sau mình tỉnh cái mình sáng lên cái mình hết si mê, thì đâu có lường trước nói. Vì vậy cho nên cứ tu, chừng nào tới thì nó ngộ, chưa tới thì thôi mê, ráng chịu. Đó, cho nên Ngài dùng cái thí dụ tạm cho mình dễ hiểu, ngộ nó nhanh như là bao nhiêu cái sợi tơ mình cuộn lại, mình kết thành một sợi dây rồi treo ở trên cây thẳng xuống dưới. Rồi nếu mà có cái kiếm thật bén chặt một cái, một nhát kiếm đứt sợi dây, mà sợi dây nó chừng bao nhiêu lớp. Như vậy thì mê muội của mình muôn ngàn lớp, nhưng chỉ một khi cây kiếm trí tuệ nó sáng lên rồi, chặt một cái đứt hết trơn. Cho nên hôm qua là mặt gì? Tâm giả xoa. Bữa nay là mặt Bồ Tát. Nó không có lường nổi. Có thể trong chúng nhiều người mình thấy họ lừ đừ không ra gì, biết đâu bữa nào họ sáng lên cái chừng đó mình quản. Phải không? Nó không có lường được. Chứ không ai mà dám khi ai hết. Cái chuyện đó là chuyện không thể lường được. Vì vậy mà nói cái ngộ là đốn chứ không phải là tiệm. Bởi vậy mà cái chỗ này là cái quan trọng. Nếu gặp thiện tri thức chân chánh, dùng phương tiện khéo léo, chỉ thẳng chân như, dùng trí tuệ kim cang, đoạn các vị địa phiền não, quát nhiên tỏ ngộ, tự thấy pháp tánh xưa nay không tịch, trí tuệ minh liễu, thông đạt vô ngại. Chính ở chỗ này tôi mới thấm được cái nghĩa tại sao mà có đốn ngộ, có tiệm tu. Như thiền tông thì chỉ thẳng cho mình đốn ngộ, còn nếu tu theo thiền nguyên thủy thì đó gọi là tiệm tu, phải không? Ví dụ mình bây giờ có bao nhiêu thứ phiền não, chỉ nói tham sân si thôi. Tham thì bây giờ tham sắc á, thì bác phải quán bất tịnh. Quán bất tịnh chừng bao lâu? Quán cũng phải cả bao nhiêu năm trời mới thấm. Rồi được cái bất tịnh thì xả được cái tham sắc. Còn tham tài, rồi tham tài phải quán bao lâu? Tham tài rồi còn tham gì? Tài sắc, danh, rồi cũng phải quán bao nhiêu lâu. Rồi thực cũng phải quán bao nhiêu lâu. Rồi thùy phải quán bao nhiêu lâu. Cứ quán từng cái chừa nó, mà mỗi một cái phải thời gian quá dài. Còn bây giờ đi thẳng Bát Nhã chiếu kiến ngũ quẩn về không, cái gọn quá, phải không? Năm quẩn tất cả đều không thiệt, chứ còn đi từng cái mệt quá. Đó, quý vị mới thấy cái đốn cái tiệm nó là vậy. Vì vậy mà nếu tu tiệm thì qua ba vô số kiếp. Bởi vì rồi trừ được cái tham, rồi tới cái sân cũng phải quán bao nhiêu thứ, rồi tới cái si quán nhân duyên, rồi đủ thứ hết. Thì phải gỡ từng chút thì nó phải lâu. Còn này gỡ tổng quát cái một thôi. Vì vậy mà về Đại Thừa là đi thẳng trí tuệ Bát Nhã, dùng trí tuệ Bát Nhã phá một lần một, gọi là cái kiếm kim cang đó, kim cang trí tuệ đó. Như vậy thì cái trí tuệ kim cang này là cái trí tuệ nó phá tổng quát, chứ nó không có đi từng thứ bậc, nhìn cái chung hết. Bây giờ có người ngồi ở trong chùa nhìn tất cả cây cối chung quanh, bây giờ muốn đừng chấp cây cối thiệt phải sao? Bây giờ nhìn cây tùng phải quán à, nó từng nhánh rồi nó lớn lên từ dưới rễ, rồi thân cây, rồi chia chẻ, rồi nó hút bùn, hút đất gì đó. Mình ngồi mà quán cho rành rẽ được cái cây này, rồi quán cây khác, rồi quán tới hết cả rừng cây này chừng bao nhiêu năm rồi. Còn bây giờ có người ngồi tất cả cây duyên hợp hư giả, không có kết nào thiệt hết. Nói cái gọn hơn, phải không? Không có gì mà phải chia chẻ, phải phân tích gì hết. Tất cả nó là như vậy. Cho nên cái tinh thần Bát Nhã là tinh thần tổng quát, đi sâu tất cả các pháp. Cái chủ yếu là duyên hợp, mà duyên hợp thì tánh nó là không, có đó là giả tướng, không có gì thiệt hết. Đó là mình nói theo cái lý kinh Bát Nhã. Còn nếu mà nói theo cái lý ở đây thì từ cái chân không sanh ra diệu hữu, tất cả diệu hữu đó là từ chân không ra, có thiệt gì đâu, phải không? Mình trở về được chân không thì diệu hữu là vô nghĩa. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái đường lối tu hai bên nó có khác nhau, chứ không có giống nhau được. Đó là để vậy cho quý vị hiểu. Trí tuệ kim cang phát khởi do đâu chẳng thành, nghĩa là khi mà phát khởi trí tuệ kim cang rồi, cái gì cũng thành hết. Bởi vậy kết thúc tôi giảng kim cang là vậy thôi.